Nam mô A Di Đà Phật.
Không biết pháp hộ niệm nên thường phạm nhiều điều sai lầm mà bị nạn. Lời này nhắc lên cái kia, tại sao chúng ta phải nghiên cứu? Ở trên thì nói cao, ở dưới thì nói thấp. Rõ ràng chúng ta nói rõ rồi. Vì hàng phàm phu chúng ta không hiểu những cái quy luật hộ niệm, không hiểu được pháp hộ niệm, cho nên chúng ta cứ bị phạm hoài, cho nên thành ra mình bị nạn. Mà pháp hộ niệm dạy cho những người chúng ta là gì? Là những cái gút mắt rất là gần gũi, những cái gút mắt rất là cụ thể, những cái sai lầm rất là gần bên tay mình, bên chân mình, bên đầu mình, bên cái giường mình, trong đâu cả. Không có chỗ xa, không có cái gì mà ở trên mây hết, bảo đảm với chư vị. Tại sao? Tại vì là mình là người đang đi dưới đất thì nhất định là vương bẫy dưới đất chứ. Nếu một người nào mà cài bẫy trên mây, không bao giờ mà chúng ta bị kẹt cái bẫy trên mây đâu. Đúng không? Chư vị có thông hiểu chỗ này không? Cho nên muốn cứu người mà phàm phu mà vãng sanh Tây Phương là gỡ những cái chướng nạn trên đất này này, trước cửa nhà này, sau cửa nhà này, bên trái bên phải này, khoảng đa nào phải lách đi này. Đừng có tìm những cái cạm bẫy gì mà nó cài trên mây. Cài trên mây, để những người đi trên mây người ta kẹt sao kẹt kệ họ. Còn mình đi dưới này là phải gỡ những cái nạn dưới này. Đúng không chư vị? Pháp hộ niệm thực sự cụ thể vô cùng. Ví dụ như chị có gia đình, chị thương đứa con đứa cái. Lúc đó mà chị còn thương con đứa cái thì chị phải lâm vào cái nạn bất cát ái, bất ly ta bà rồi. Chị không gỡ cái nạn này ra, bây giờ hộ niệm gì hộ niệm cũng không thể bản tranh Tây Phương Cực Lạc được. Chị lỡ cho người ta mượn 20.000 euro, bây giờ chị đòi không được. Mà hồi trước chị cho mượn, chị sợ con cái nó biết người ta nó đòi nó lỡ mất. Bây giờ chị giấu người ta, bây giờ chị biết mà làm sao gỡ cho được cái chỗ này nè. Chị buông ra nè, chị biết không nè. Làm sao bây giờ mình tao mình năn nỉ cái bà mà nỡ đó, bà tao bà nói bà cô chưa trả, mà nói tôi trả rồi, giờ đây tôi trả rồi nè, mình đưa cho bà 20.000 euro nè, đây là bà cầm 20.000 euro, bà đưa trước mẹ mình, đưa cho mình. Mà thực ra cái tiền của mình, bà đó đâu có tiền trả. Để cho mẹ mình an tâm. Đây là cái gỡ của mẹ mình đây này. Chứ không phải là lý đạo cao siêu đâu. Chứ vị có hiểu không? Hộ niệm người ta làm như vậy đó mà người mẹ mình vãng sanh. Còn những người không hộ niệm, đứng ngồi đó mà khai thị, khai trên mây không thôi. Cứ trên mây mà khai. Trong quá khứ nhiều gặp có gặp một cái người hộ niệm, mà đứng trước ngay người bệnh dáng gì mà diệu đế nè, bát chánh đạo nè, thập thị nhị nhân duyên nè, ngũ phần pháp tăng nè, nói trời ơi hết cái này cái nọ. Tôi gặp được, tôi liệt kê ra 10 mấy 20 một sai lầm gửi thắng tới đó liền. Tôi nói chư vị phải nghiên cứu hộ niệm thật kỹ lại đi. Chư vị đã khai thị hoàn toàn sai lầm. Không đúng thì học ở chỗ nào đây mà làm những điều này. Trong khi hộ niệm, ai bày cho chư vị mà thắp lần 50 ngọn đèn chung quanh cái ngôi nhà đó? Ai bày chư vị như vậy? Chư vị để 3 cái lô thiệt lớn, cầm cái micro để khai thị, đứng mà chỉ nè chúng sanh đây, nghe ta giảng đây. Ai bày chư vị cái chuyện đó mà người ta làm như vậy? Người ta chưa chết mà bọc cái găng tay vô tới đây, găng tay vàng, đẩy cái mặt người ta lại. Tôi thấy trong đó, ông cứ thở phù phì trong miếng luôn. Tôi nói chứ vị học cái pháp hộ niệm ở đâu như vậy, mà tại sao chứ vị còn dám quay cái phim mà đưa cho tôi coi. Tôi nói mau thay đổi liền, mà đúng với người đó không biết. Mà tôi nói mạnh quá cho nên đó cũng sám hối. Tôi xin sám hối, tôi lỡ rồi tôi không biết, tôi làm lại. Đúng thật sự, tôi trí lại từng chút, tôi ngồi đó tôi nói. Thì cái người đó 10 ngày sau báo cáo là tôi có một cái người ra đi tốt quá. Sửa lại liền, hay vô cùng. Là không chứ vậy. Đó là những người rất dược tâm mà tự nghĩ sao làm vậy, chứ không đi đúng pháp. Tôi nói không cần một cái loa nào, không cần một cái đường đèn nào hết, không cần cái bàn thờ cao to làm chi. Thắp gì mà tôi nói thắp đèn thì thắp khoảng 50 ngọn nến vậy đó. Mà dưới cái giường của cái vị đó có ít ra cũng 20 ngọn nến để chung quanh. Tôi nên là còn lâu rồi không khí thở nữa. Chi vậy? Đó là tự họ nghĩ ra họ làm như vậy. Chứ vị thấy không? Vì không nghiên cứu mà làm cho người ta bị khổ nạn. Có một vị ở bên ngoài, chứ không phải ở Việt Nam. 5 năm trường đi hộ niệm. Tuyên bố vãng sanh khắp nơi hết trơn. Được nhiều người ta ủng hộ vô cùng rộng rãi. Chừng khi gặp được một cái cuộn băng, cái cuộn băng hay là cái sách gì đó không biết, là cái sách mà hộ niệm làm một pháp tu, đọc cái đó cái giật mình ngỡ ngàng. Khi người ta xin cho tôi sám hối, tôi nói chị ở đâu mà chị sám hối với tôi? Hỏi tại sao như vậy? Kể ra là trong 5 năm qua tôi đi hộ niệm, tôi tuyên bố là người nào cũng được vãng sanh hết, mà thực ra là người nào cũng chết hết. Tức là khi người nào chết thì kêu chị đó, chị đem cái băng của chị tới là tắm rửa sạch sẽ, thay áo thay quần trang điểm cho đẹp đẽ, rồi cái kêu nhà hoàng thay thế cho người nhà làm hết để người nhà khỏi lo, rồi bắt đầu tụng kinh, rồi đưa đi đến cái chỗ mà cái nghĩa địa hay là cái nhà thiêu, là xong, là một người vãng sanh. Hay không chứ vậy? Người nói bây giờ tôi tội lỗi nhiều quá, làm sao mà tôi giải cái tội của tôi đi? Tôi người trả lời hay quá cậu. Tôi giờ tôi công nhận, tôi tạm biết, không biết tại sao tôi trả lời hay vậy. Tôi nói chị không có tội lỗi gì hết á, chị có công đức. Chị có công đức nhiều lắm đấy. Tôi nói thiệt với chị đấy. Tại vì nếu mà chị không làm vậy thì nhà hoàng cũng làm. Đúng không như vậy? Nhà hoàng nó tới nó cũng quậy, nó phải xuống bên nhắc coi là bao giờ mới đâu. Mà chị còn có tâm thành nữa, mà chị còn có cái tụng kinh nữa, chị có công đức chứ đâu có gì mà tội. Tại chị không biết mà. Nhưng mà bây giờ chị biết rồi, chị em sửa đi. Chị đừng làm như vậy nữa. Chị làm đúng quy luật trời, cái hộ niệm đàng hoàng đi. Thì cái công đức sâu và công đức đức nó dồn lại chị. Công đức nhiều lắm. Chứ bây giờ chị biết rồi mà chị còn tiếp tục làm như vậy nữa thì chị biến cái công đức của chị thành cái tội đấy. Tội nặng lắm đấy. Chị đó chỉ mừng quá. Cảm ơn. Đúng không chị? Vì tôi trả lời đúng không? Tại vì người ta nhiệt tâm mà. Người ta chân thành mà. Người ta muốn cứu người mà. Mà tại họ cũng biết thôi chứ đâu phải họ cố tình. Nhưng mà chị đã chỉ mừng quá. Chị tiếp tục làm tiếp. Chỉ cần chuyển đổi một cái biến hóa thành phước mà không chịu sửa đổi thì phước trước cũng thành hóa. Họa trước họa sau, làm sao cứu nổi. Cho nên mong quý vị phải nghiên cứu nha, không nghiên cứu không được đâu. Nếu đã nắm vững quy luật của pháp hộ niệm rồi thì có thể không còn hộ niệm nữa, đúng không quý vị? Đúng không? Tại sao sai vậy? Biết mà làm không được. Biết mà nghiệp chướng vẫn còn. Biết mà oan gia trái chủ vẫn quậy. Đúng không? Biết mà ta vẫn đau. Biết mà ta còn thấy bị mê man bất tỉnh. Biết đủ thứ hết. Cho nên cũng rất cần. Biết trong lúc tỉnh táo, chứ không phải biết trong lúc mình làm chèo queo trên giường bệnh thở phèo phèo. Cho nên ta biết, càng biết chúng ta càng tập, càng luyện, càng phải tu cho đúng. Gọi là hôn tu cho đúng. Chứ không phải biết rồi là mình ngon đâu. Cho nên tri và hành phải hợp nhất lại mới được. Biết mà phải làm. Làm không được nhờ người bạn làm cho mình, nhờ nhiều hộ niệm làm cho mình. Tại bây giờ mình còn ngồi để biết, cho lúc đó mình nằm mà biết cũng không nói nữa. Lúc đó mắt mình thấy, bây giờ mình thấy rõ ràng, một là một, hai là hai, hình vật là hình vật, hình hoa là hoa. Lúc đó ta thấy hoa là Phật, Phật là hoa. Mà nhiều khi mình thấy một người ngồi bên cạnh mình thánh, trở thành là oan thân trái chủ, mình sợ muốn chết. Đang nằm trên giường mà thấy hình như ai treo chân mình trên cao, đầu mình thầm dưới đất, sợ quá chừng sợ. Hoàn toàn khác nhau. Mong chư vị nhớ đừng bao giờ khinh thường mà xa lìa những cái người hộ niệm cho mình. Quán uống. Bây giờ biết rõ pháp hộ niệm, nhưng khi lâm chung tự mình khó có thể thực hiện được, nên còn phải hộ niệm mới được. Đúng không? Từng bước thì rõ ràng những cái quyển sách này có nói gì cao xa đâu, có những câu nào mà văn chương chữ nghĩa gì đâu, nói từng điểm cho chư vị thực hiện. Mong chư vị có cuốn sách này về nhà coi lại cho kỹ, mà kỹ rồi cũng phải kết hợp với anh em để cùng những bàn bạc để mà làm, thì chư vị sẽ thấy đường thành đạo hình như ở ngay tại cái mũi chân cái á, mũi chân cái chứ không phải nào đâu, sát bên chỗ nào hết trơn. Nhiều khi mình sợ mình bước lách bản bên trật mất, lưu lại trật mất, sát bên nhân cũng đọc. Lý những lý luận lúc bình thường đến lúc lâm chung không thể ứng dụng được, vì các căn đã tán loạn rồi, không còn sáng suốt nữa đâu chư vị ơi, đúng không? Mong những người mà cứ lý này lý nọ, hãy nhớ cho cái điểm này. Lý luận trong lúc mình còn khỏe, còn viết được, đến lúc đó mê mê hồ hồ rồi không còn lý luận được nữa đâu, gọi là căn chư căn tán loạn rồi. Những cái lý luận đó nó gạt mình kinh khủng lắm chư vị ơi. Tại vì oan gia trái chủ kèo, nó kèm theo đó mà nó cho mình tiếp tục lý, tiếp tục luận, tiếp tục và cứ đi theo con đường đó. Lạ lắm. Đang nằm thấy một cái chỗ nào hay quá, hoa thơm cỏ lại, thấy vậy cái ru rú bước theo, bước ra khỏi cái xác chụp liền. Gặp ngày nào cũng cầu mong cho với ông bà cha mẹ về hỗ trợ cho mình. Lúc đó mình mệt quá, mình khổ quá, ở kia thì có cái tụi ăn cướp nó tới, nó dắt vào dắt lựa vậy chạy, thấy đây có ông bà mình, tới đây con cứu gần. Mình đang bị nạn mà gặp người cứu làm sao không chạy theo, bước theo một cái chịu thua. Nó chụp lại một cái, à ta đây chứ đâu phải ông bà gì đâu he, nó nhăn răng ra thôi chịu thua rồi. Chứ vị có hiểu chỗ này không? Thực sự đấy, thực sự đấy. Có những người cứ cầu mong cho Phật Bồ Tát hiện thân, không thấy cầu mong mà. Mình cầu mong thì khi Ngài hiện ra đâu, lúc mà cầu mong Phật Bồ Tát thì các Ngài đâu có hiện chi ông bà nữa. Hiện nào đó xanh vàng tím gì bay phấp phới đẹp quá, theo theo trộm cái này nhè răng đã, à ta đi chơi Bồ Tát nào đâu, trời ơi lúc đó thì thôi chết rồi, làm sao được. Nó là vậy đó chứ mày, hiểu không? Biết được như vậy rồi chúng ta thấy pháp hộ niệm này vô cùng tuyệt vời. Mà bao nhiêu thế kỷ qua không ai ứng dụng một cách vững vàng. Bây giờ này chúng ta biết rồi, hãy lo đi. Cụ thể lắm. Có nhiều người lý luận rằng tâm là Phật, Phật là tâm, trong tâm đã có Phật thì cần gì phải niệm A-di-đà Phật, cần cầu Bồ Tát ở đâu. Đúng không như vậy? Đấy là lý luận đấy, lý luận đấy. Nhiều người cứ cái luận tâm là Phật, Phật là tâm, tâm là đâu, đem cái những cái kiểu mà bảy bước mà vấn tâm của Phật đối với A Nan trong kinh Lăng Nghiêm đồ, nó chi những điều đó là mệt quá. Tôi đã nói chứ vậy mà, là mình đi dưới đất thì vấp phải những chuyện dưới đất, cứ vấp đâu có bao giờ vấp phải trên mây đâu, mà cứ đem điểm mây ra mà dán mà lý trong này, làm sao mà cứu được chúng sanh đây? Khó vô cùng, khó vô cùng. Cho nên xin thưa với chư vị, ta biết Phật là tâm, tâm là Phật đấy. Ở đây chư vị có biết mình là tâm là Phật đó, bây giờ chư vị làm sao khai tâm cho giùm cho tôi đi. Xuyên qua bức tường giùm tôi khai tâm, lại qua xuyên bức tường được, thành A-la-hán là xuyên bức tường được đấy. Cho nên có một người trong cái kinh của chư vị mà nghe Ngài Hội Thượng giảng đó, Ngài giảng nhiều câu tiếu tiếu vui lắm. Có ba bốn vị ở đâu nó tới xin Pháp Sư ấn chứng nhà tôi đã chứng quả A-la-hán rồi. Ngài nói các ông không có A-la-hán nào đòi vậy trời, không có chứng gì trời. Pháp Sư nói sai rồi. Những cái vị kia này, vị đó, đó đó, nói tôi là chứng qua A-la-hán rồi. Thật sự Ngài đã chứng, đã ấn chứng tôi vậy, bây giờ Ngài ấn chứng cho tôi nữa đi. Thì Ngài nói ấn chứng thì cứ đưa tới đó mà làm A-la-hán đi, chứ mà mới ở tới đây biểu tôi ấn chứng cho chư vị mới A-la-hán. Tôi chưa phải A-la-hán, sao tôi ấn chứng cho chư vị được? Tôi chưa ngộ, sao tôi ấn chứng cho chư vị được? Chứ vị ngộ rồi mà tao gặp hỏi những người chưa ngộ thế này là tôi biết chứ vị chưa ngộ chẳng có gì. Chứ người đâu sai chẳng có gì trên. Cười đâu chứ vị. Có những cái chuyện thực tế nó như vậy. Có những người đi gái gặp vợ anh Như Âm ơi, anh cố gắng là nên tới gặp sư phụ tôi một chút đi. Anh có lợi dữ lắm. Hỏi xin thưa là sư phụ của chư vị là ai? Anh đừng có khinh sư phụ của tôi nghe. Dạ tôi không dám khinh đâu. Sư vị của tôi vô cùng là tuyệt vời. Ban đêm á, Ngài lên trên Tây Phương Cực Lạc ngủ. Ban ngày á, Ngài xuống đây Ngài thuyết kinh giảng đạo. Một ngày Ngài ăn có một buổi thôi mà tướng Ngài phung phi lắm. Đã biết trước đợt kiếp trước của anh như thế nào, đợt kiếp sau. Người ta giảng cho tôi một buổi A-di-đà Phật. Chứ vị thấy không? Mà thầy giảng rất rất chân thành. Có lẽ mến tôi sao không biết. Bây giờ hôm nay tôi tới đây tôi cũng xin nói với chị vị. với anh Duy Âm là tôi theo sư phụ tôi xuống đây để cứu độ chúng sanh. Vì tôi là những người đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, theo sư phụ xuống đây cứu độ chúng sanh. Thì chắc sư phụ của ngài là Phật A Di Đà rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Bây giờ đối với tôi rồi, tôi về tôi tới đây. Giờ xin cư sĩ cho tôi biết là cư sĩ tu chứng đắc ở chỗ nào cho tôi biết để tôi mừng. Di Đà Phật. Tôi nói thế gian này lạ lùng vô cùng. Lạ lùng vô cùng. Xin các vị mà ngồi bên nắng nắng né ra thì không nắng đâu đâu như vậy. Lạ lùng vô cùng. Mà họ nói rất là thành thật. Tội nghiệp là tội nghiệp, họ nói rất thành thật. Họ tin tưởng vững vàng. Nhưng mà họ tin sai rồi, làm sao tôi nói được. Tôi nói Ai Di Đà Phật, tôi là người phàm phu. Làm cho mấy vị đó coi như thất vọng quá. Tôi nói Ai Di Đà Phật, thất vọng cũng như vậy mà hy vọng cũng như vậy chứ không phải tôi. Tôi là người phàm phu, tôi nhận là tôi phàm phu. Tại sao chứ vì là thánh nhân mà ông thấy tôi là phàm phu vậy? Ai Di Đà Phật. Chứ biết làm sao hơn. Nhớ nghe chưa vị. Có nhiều người không phải họ cố tình sai lạc mà bị lừa gạt để mà sai lạc. Họ mê trong đó mà họ không biết tội nghiệp cho họ. Mà bây giờ đang lúc tội nghiệp giờ tôi không biết làm sao cứu được. Tôi không có năng lực nào cứu họ. Thì có một cái cơ may nào đó giúp cho họ ngộ ra. Họ thoát thôi chứ giờ không biết làm sao. Có nhiều người nói rằng phàm có tướng đều là hư vọng. Đây là Phật nói phàm sở hữu tướng giai tỷ hư vọng. Thì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng có tướng, cũng có hàng cây, cũng có mấy báu, cũng có ao, cái đồ như vậy. Thì Tây Phương Cực Lạc cũng chỉ là hảo huyền mà thôi. Mắc mơ chúng ta đi tới cái chỗ huyền hảo làm chi? Câu nói này đúng hay sai chứ vậy? Sai vô cùng. Người ta chấp lý mà bỏ sự. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nếu mà chư vị nào để đây mà tóm lượm cái máy này thế nào, ông Hoàng này ông cũng chặn lại, ông giữ dạch lại cho ông. Không để cho chư vị lấy đâu. Đúng không chư vị? Cái những cái bức này là toàn phải mua, phải sắm, phải đúc là nhiều lắm chứ phải khó cho. Chứ không phải là đường không là biến hóa nào đâu. Tất cả những cái này đều có chư vị mà đi sơ ý là vấp té chết. Cho nên chấp lý bỏ sự là cái điều vô cùng sai lầm. Phật nói trên cái đạo lý gọi là vô thường. Đạo lý biên dịch. Mình đã dùng cái đạo lý đó mà nói bây giờ nó cái nào mà có hình tướng là có hư vọng hết thì ủi vô bức tượng đi, cũng giống như những người tới nói với hội tượng Tịnh Không đi, xin pháp sư ân chứng cho tôi là đã đắc thánh quả A La Hán rồi. Ngài nói bây giờ tu đạo hoàng chứ vị cũng đắc nữa. Thế tại sao vậy? Chứ vị nghe thế kia. Bây giờ tôi nói nha, ở ngoài kia cái người ở ngoài đường nghe người ta đi làm gì chứ vị thấy không? Tôi không thấy. Không thấy mà làm sao mà nó đắc tu đạo hoàng. Đúng không? Tại tu đạo là có thể nhìn ba tượng được rồi. Còn tu đạo tứ đà hàm thì chư vị có thể nghe âm thanh. Chư vị có thấy cái hàng nhà số người ta nói chuyện gì không? Dạ không có, không biết. Không biết thì cái tứ đạo hoàng cũng chưa thấy. A-la-hàm là có tha tâm thông. Chư vị có biết tôi ngang nghĩ như thế nào? Dạ không biết. Không biết như vậy là làm sao mà dám nói A-la-hán. A-la-hán xuyên qua tường được. Nếu mà nói dạ nhất đáng tiền là đấy cái tường nó xuyên qua đi. Xuyên qua được thì chứng tỏ mình chứng qua A-la-hán. Thấy không chư vị? Ngài nói những câu chắc mắm mà làm sao mà chắc mắm ấy mà làm sao mà cãi lại được đấy. Ấy thế mà có một người nào cứ cho mình A-la-hán vậy cứ theo cái nơi tại vì ông đó là ông Phật rồi mà nói mình A-la-hán thì mình A-la-hán. Thế gian nhiều cái lạ lùng vô cùng. Lạ lùng quá, lạ lùng quá. Bình thường không tu hành, chờ lâm chung mời ban hộ niệm. Cũng khó giúp được gì đó. Câu này đúng hay sai? Đúng quá à chứ. Cứ nghe nó hộ niệm mới nằm ẩn được. Cho nên có nhiều người nói tu thì không chịu tu. Cứ nằm chờ cái ban hộ niệm, đó là cái điều phi lý. Mà thực ra ban hộ niệm có bày nó đi cứ nằm ịnh đấy mà chờ tôi tới tôi hộ niệm đâu. Có nhiều lần Diệu Âm đi đây đó, có những người nói anh Diệu Âm bây giờ tôi thoải mái lắm rồi, tôi vui vẻ lắm rồi, nhờ được Phật Pháp mà tôi thấy cảm thấy là vô cùng an khang. Hỏi tại sao vậy? Tại vì khi cha tôi chết sau 49 ngày ông gì ông báo là ông về với đất Phật rồi, ông thành Phật rồi. Ông nói tôi là cứ ở đây cứ làm thiện làm lành như vậy, chờ khi nào chết là ông về ông tiếp dẫn tôi về tại Phật Cực Lạc thành Phật cho ông luôn. Cho nên tôi mừng quá rồi, tôi không lo gì nữa hết trơn. Tôi không nghĩ đúng là Phật Pháp vi diệu. Người ta cũng gọi là Phật Pháp vi diệu đấy. Nghĩ sai hết. Nghĩ trật rồi. Tôi ngồi tôi giảng cho một chập mồ hôi mà rin xuống, mà lăn từ cái chân mày xuống, mà lăn xuống này không dám chùi. Sợ quá đây. Nó hoàn toàn sai kinh Phật hết. Đã bị gạt rồi. Nhờ tôi nói như vậy ngộ ra. Ngộ ra không dám ngồi nằm ịnh đó chờ nữa. Thôi lo niệm Phật cho rồi. Chấp tay lại. Chư Phật ơi, chư vị ơi, chư vị có duyên gì với tôi thôi chư vị. Cho tôi gửi công đức cho chư vị. Rồi chư vị lo tu, tuần lo tu. Đừng có gạt tôi nữa làm chi. Phải không chư vị? Cũng vì vậy mà nếu mà không chịu thổ lộ ra thì cứ tưởng là mình là được một vị Phật, được một vị tới giúp đỡ rồi là tự đắc này đắc nọ, là sau đó là cho đắc luôn. Là chết luôn, chả có gì đâu. Từ từ nó như vậy. Phải không? Đơn giản vô cùng. Nhiều lắm, không phải là không có được. Đi đâu cũng bị, cũng phải như vậy. Nhiều lắm, nhiều lắm. Một người tu hành, đang tu hành, người ta ở nhà nhịn ăn, không chịu ăn. Chứ ngồi, tôi không ăn được, tôi không ăn được. Tại sao vậy? Tôi đang ngồi trên đài sen, trên cõi Tây Phương. Tôi đang đánh lễ Đức Quán Thế Âm. Ngài đang khai đạo cho tôi. Tôi bước xuống, mất cái đài sen đi. Vậy đó chưa vậy? Mà xin thưa với chư vị, thực sự là có như vậy đấy. Bây giờ chư vị giải quyết làm sao đây? Nếu một người bình dân học vụ như mình thì mình la rầy được. Có những người mình la không dám la rầy. Một phải dạ thưa con không biết chứ làm sao được. Có như vậy đấy. Vọng tâm, vọng tưởng. Người ta thấy rõ ràng trước mắt. Hình ảnh không thể nào giải được. Khi mà gỡ rồi, trời ơi, cư sĩ Dư Âm tôi không ngờ. Tôi thấy như thật vậy đó. Không có gì giả hết. Hiểu không chưa vậy? Những người đó người ta thổ lộ ra. Mà may đấy. Mà ngộ ra đấy. May mà bỏ đấy. May mà nghe lời đấy. Chứ còn cứ chấp vào đó thì thôi chịu thua. Trời ơi cư sĩ ơi. Tôi thấy như thật vậy, tôi không ngờ. Tôi tưởng là tôi dối. Bây giờ đây tôi mới thấy. Kinh Phật nói đúng. Lời tổ nói đúng. Hiểu không chưa vậy? Thôi bây giờ tới giờ này là chúng ta cũng là hết giờ rồi. Chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục trong buổi chiều nay. Trong chiều nay thì em coi thế coi, cố gắng sẽ giải quyết cho nó xong cái chương 2. Rồi chúng ta đi vào chương 3. Tại vì đi càng sâu này nó có nhiều cái điều lạ lạ. Thực tế không có lạ gì. Lạ là lạ đấy. Tại vì hồi giờ chúng ta chưa nghe. Chứ thực ra những người hộ niệm người ta đã nghe rồi. Những người mà trí thành, mà trí kính người ta đã nghe rồi, đã biết rồi. Chúng ta cứ vậy mà đi. Chúng ta cùng nhau dễ dễ cũng được, không sao. Đi vãng sanh là đủ rồi. Vãng sanh là chúng ta tiến thắng rồi. Đừng có nên mong cầu nhiều quá nghe như vậy. Đừng có mơ gì những cái cõi này hết. Nó không có cái gì mà thật đâu. Hoàn toàn là giả. Đúng là phàm sở hữu tướng giai thì giới vọng. Ở cái này cái gì cũng giả hết. Về trên Tây Phương không còn giả nữa đâu. Thật hết đấy. Phải không?
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thật là vô cùng là hoan hỷ, biết ơn cư sĩ Diệu Âm. Nhờ có sự chỉ bày của cư sĩ mà chúng con nhận ra chính mình căn cơ rất là hạ liệt, chính mình không có khả năng gì để chứng đắc được. Nhờ có sự chỉ dạy của Ngài mà chúng con biết rằng thời nay cạm bẫy của ma chướng trùng trùng điệp điệp. Nhờ có Ngài chỉ dạy mà chúng con biết được những ai nói mình chứng đắc đó là không tương ưng với lời Phật dạy, khẳng định đây là giả, không thể là thật được. Chính nhờ sự chỉ dạy của Ngài mà chúng con biết được từ trước đến giờ chúng con mắc phải nhiều sai lầm quá. Chính chúng con vọng tưởng chẳng có chủ định. Chính nhờ chỉ dạy của Ngài mà chúng con nhận ra rằng chúng con đã nhìn thấy tận mắt mà chẳng tin. Những điều, những sự kiện của bao nhiêu người được vãng sanh mà chúng con vẫn vứt bỏ. Gia đình chúng con có người được vãng sanh, gia đình chúng con có người thân, có người bạn bè ra đi để lại thoại tướng thật là vô cùng tốt đẹp mà chúng con vẫn không tin. Chúng con vẫn vọng tưởng, vẫn chạy theo pháp này, nay đi tu chỗ này, mai tu chỗ khác. Nhờ sự chỉ dạy của Ngài mà chúng con nhận ra rằng chính những đạo tràng tiến đưa những người được vãng sanh là đạo tràng thành tựu mà chúng con vẫn không đi theo. Vẫn đi tìm ở những nơi vui vẻ, vẫn tin vào sự gạt gẫm của những người khác, dẫn dắt chúng con đi theo con đường không có minh chứng, không có sự thành tựu mà chúng con vẫn đi theo. Nhờ có sự chỉ dạy của Ngài mà chúng con nhận được pháp hộ niệm là tối ưu, là quan trọng, là cụ thể, là chính xác. Đời này chắc chắn chúng con y theo sự chỉ dạy của Ngài mà chúng con y giáo phụng hành để một đời này chắc chắn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một đời này cố gắng tu hành để ảnh hưởng, để cùng nhau đoàn kết, cứu độ người thân, giúp đỡ nhau từng người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con vô cùng là hoan hỷ, chúng con vô cùng là biết ơn của cư sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.